Đây là Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây là chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hương cùng bà Bảo tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Vào nửa từ Houston, Đăng Khoa xin kính chào quý khán giả của hai miền cũng như xin chào anh Quang Hưng và bà Bảo tại thành phố Dallas. Có lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục nhìn thấy những con số chính, ít nhất là cho tới tháng 9. Bây giờ thì vẫn còn nóng lắm anh Quang Hưng và bà Bảo.
Vâng, đúng như vậy, Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas ngày hôm nay cũng khá là nóng, lên tới 98 độ, không có mưa. Nhưng mà vào ngày mai đó, mặc dù là có nóng 97, ngày Chủ nhật 97, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có mưa ở một vài nơi. Thế rồi ngày Chủ nhật có thể sẽ xác suất mưa cao hơn một chút xíu, lên tới 50%, và thời tiết cũng bắt đầu dịu lại một chút xíu trong cái ngày Chủ nhật đó. Thưa quý vị, là tin tức gần đây chúng ta cũng nghe về cái việc mà có nhiều người đã sử dụng ma túy rồi bị thiệt mạng là bởi vì overdose, họ dùng quá liều. Thì theo như là một cái cuộc thăm dò mới cho thấy thì vào năm ngoái có tới 72.000 người chết bởi vì dùng ma túy hay là dùng thuốc quá liều. Đây là cái con số kỷ lục, phản ảnh cho thấy là tăng tới 10% theo một cái cuộc thăm dò sơ khởi bởi cái cơ quan về ngăn ngừa bệnh tật. Thì cái số lượng người chết như vậy tương đối khá cao và còn cao hơn cả những cái con số cao nhất của những cái người đã bị chết vì căn bệnh HIV hay là bị tai nạn xe cộ hoặc là bị chết vì súng đạn. Một cái cuộc nghiên cứu họ cũng chỉ ra cho biết là có một số cái lý do. Cái thứ nhất là hiện nay số lượng người Mỹ đã sử dụng cái loại thuốc gọi là opioid hay là những cái loại ma túy chết người. Cho nên đó là họ sử dụng những cái loại thuốc nghiện này. Thế rồi đó là khi mà nó cơn nghiện quá cao và họ đã sử dụng quá liều lượng dẫn đến cái chết. Ở New England thì là một cái nơi được xem là khá nguy hiểm nhất. Nhất là bên Massachusetts, rồi Vermont và Rhode Island. Những cái tiểu bang này thì cái số lượng người bị chết bởi ma túy quá liều lượng thì nó được giảm. Cái lý do ở cái chỗ là những cái tiểu bang này họ có một cái chương trình vận động để mà đánh thức tỉnh người dân về cái sự nguy hiểm trong cái việc mà dùng những cái loại ma túy. Đồng thời những cái tiểu bang Massachusetts, Vermont hay là Rhode Island thì họ bắt đầu gia tăng về cái cách chữa trị đối với những người bị nghiện. Thì trên toàn quốc bây giờ nói chung thì cái này là một trong những cái sự khủng hoảng mỗi ngày một tồi tệ. Và năm ngoái thì Tổng thống của Hoa Kỳ có tuyên bố là khủng hoảng về cái loại thuốc opioid đã gây ra một cái cảnh gọi là nhiều người chết và đã công bố về cái tình trạng khẩn cấp về sức khỏe của người dân. Một số các tiểu bang thì cũng đã nhận được chính phủ lên tới cả 1 tỷ Mỹ Kim về những cái chương trình để mà ngăn ngừa cho cái việc là người ta sử dụng ma túy hoặc là những cái loại thuốc gây nghiện. Có một cái cuộc nghiên cứu của chính phủ, họ thăm dò bằng điện thoại thì họ cho biết là có khoảng chừng 2.1 triệu người dân đã sử dụng cái loại opioid hoặc là họ sử dụng một cách bừa bãi trong những cái năm như là 2016. Nhưng mà cái con số này đó thì theo như là thăm dò chính thức thì có thể lên tới cả 4 triệu người, tức là mỗi một ngày như vậy thì người dân của Hoa Kỳ có cái nguy cơ là sẽ bị thiệt mạng bởi những cái chất ma túy hoặc là họ sử dụng các loại thuốc gây nghiện một cách không có đúng giống như là sách vở hoặc là những cái chỉ dẫn của các y sĩ.
Vâng, đúng rồi đó thưa anh Quang Hưng, thì cái trường hợp mà sử dụng những cái chất gây nghiện giống như là ma túy thì ở Hoa Kỳ này xảy ra rất là nhiều. Cái vấn đề mà sử dụng ma túy thì không biết là cái nguồn cung cấp từ đâu, nhưng mà các em nhỏ ở những cái tuổi độ tuổi ở high school, đi học trung học thì cũng rất là dễ sa vào cái tình trạng này rất là nhiều. Và ma túy là một trong những cái chất gây nghiện mà rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phải giáo dục các em để mà tránh xa nó. Và cũng tiếp theo cái bản tin của anh Quang Hưng nói về ma túy thì Mexico đã ra một cái giá là 1,6 triệu đô la cho ai mà giúp bắt được ông trùm ma túy El Mencho. Mexico đã trao giải 30 triệu peso, có nghĩa là khoảng 1,56 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin giúp bắt Nemancho Ozagura, là trùm băng đảng bị cáo buộc là chuyên vận chuyển lậu các lô hàng heroin vào Hoa Kỳ. Và cơ quan chức năng Mexico ra cái thông báo này vào ngày hôm qua 15 tháng 8. Ozagura còn được biết với cái tên gọi là El Mencho, được nổi lên thành trùm ma túy khét tiếng và bị chính quyền Mexico truy nã gắt gao nhất sau khi mà trùm Joaquin El Chapo Guzman bị dẫn bộ sang Hoa Kỳ vào hồi năm ngoái. Vào tháng 3, thì các giới chức an ninh của Hoa Kỳ ở Chicago đã liệt El Mencho là kẻ thù số 1 của công chúng và quy cho băng đảng của El Mencho là dùng bạo lực cực đoan để mở rộng thị trường bán heroin. Và Hoa Kỳ cũng đã treo giải là 5 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin giúp bắt cái tên trùm ma túy này. Băng đảng Chalizo Nueva Generation của trùm Ozaga được các cơ quan chức năng coi là một cái băng đảng mạnh nhất Mexico, với các hoạt động tại Hoa Kỳ, châu Mỹ Latin, châu Phi, châu Âu và châu Á. Và theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì băng đảng Chalizo Nueva Generation này đã sản xuất ra hàng trăm kilogram methamphetamine và heroin và đã buôn lậu nhiều tấn cocaine. Và Mexico cũng đã bắt giữ vợ của Ozaga vào hồi tháng 5 về tội là rửa tiền cho cái băng đảng ma túy này. Vâng, xin trở lại với Đăng Khoa.
Nói chung là ma túy là không tốt, và những cái người mà họ sử dụng ma túy cũng như là những cái nơi tổ chức thì đều là bất hợp pháp, và nó cũng sẽ có những cái kết quả cũng rất là xấu. Cảm ơn phần tin của Bảo Bảo. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì của bản tin cũng khá là vui, đó là người dân Hoa Kỳ thì họ rất là lạc quan về cái nền kinh tế và họ cũng đã tăng cái mức chi tiêu mua sắm. Trong tháng 7 vừa qua thì những cái người dân Hoa Kỳ thì họ tiếp tục họ chi tiền cho cái vấn đề mua xe, quần áo và các cái món máy móc gia dụng, góp phần đẩy mạnh cái sự tăng trưởng kinh tế hiện nay. Thì theo cái bản báo cáo do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố ở Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Tư ngày hôm qua, thì trị giá hàng bán lẻ đã tăng 0.5% trong tháng 7 sau khi mà tăng 0.2% tháng trước đó. Thì nói chung là người tiêu dùng ở Hoa Kỳ hiện rất là lạc quan về tình hình tài chính của mình, và người dân thì cũng dành nhiều hơn, có nghĩa là sẽ giúp có thêm chi tiêu trong thời gian sắp tới. Số thương vụ gia tăng hồi tháng qua tại các cái dealer, các cái đại lý bán xe, chợ và các cái tiệm bán quần áo. Người dân Hoa Kỳ thì họ cũng đi ra ngoài ăn tiệm và đi uống ở các cái quán bar nhiều hơn, tăng 1.3% trong tháng 7 so với tháng 6. Và cái mức bán của các trạm xăng thì cũng tăng 0.8%. Con số chi tiêu này được đưa ra trong lúc mà có các chỉ dấu khác cho thấy là gia đình người dân Hoa Kỳ đang trong cái tình trạng tài chính ổn định. Và cái mức tiết kiệm trong 3 tháng đầu năm là 7.2%, và số người không trả nợ thẻ tín dụng đúng thời hạn cũng giảm xuống. Thì chúng ta thấy rằng là cái mức mà lương thu nhập hiện giờ được xem là tương đối tốt, và cái mức thất nghiệp cũng đã xuống, được xem như là thấp nhất từ trước tới giờ. Và ông Michael Farrelly là một chuyên gia kinh tế tại JP Morgan Chase cho hay là các sự kiện này đã tạo ra một cái sự yên tâm là tình hình tài chính ở Hoa Kỳ đối với những người tiêu dùng không bị coi như rằng là khó khăn, và cái thời kỳ mà suy thoái kinh tế vào khoảng năm 2008-2009 thì được xem như là đã coi như là đi qua cái khoảng thời gian này rồi. Và người ta cũng dự trù rằng là từ đây cho tới cuối năm, nhất rằng là vào những cái ngày lễ cuối năm kể từ tháng 11 cho tới cái ngày lễ Christmas, thì cái mức mua sắm ở Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục được tăng lên khá là cao trong thời gian này, bởi vì là bây giờ mới là tháng 7 mà cái mức mua sắm được xem rằng là rất là lạc quan rồi, thì có thể rằng là vào cuối năm thì sẽ có nhiều người họ mạnh tay hơn để mà chi tiêu mua sắm, bởi vì cuối năm thì hàng giảm giá cũng sẽ rất là nhiều. Và như vậy thì người tiêu dùng họ sẽ có thêm rất là nhiều các lựa chọn cho cái vấn đề chi tiêu của gia đình. Và thưa quý thính giả, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng cùng bà Bảo tại Dallas một buổi sáng thật nhiều bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, cảm ơn anh Đăng Khoa. Nhưng mà Bảo thì là cái người lạc quan, cho nên là cũng không có dám mạnh tay cho lắm, phải không, khi mà đi shopping?
Shopping thì thích đó, nhưng mà shop quá rồi không biết là đem về nó để ở đâu rồi cái này là cũng có một cái niềm đam mê của phụ nữ, nhưng mà nói chung cũng phải biết kiềm chế thôi anh.
Nhưng mà phải nhẹ tay dùm nha anh Đăng Khoa.
Đúng rồi, tại vì khi mà đi mua sắm á, thì thấy là ô mình mua một chút thôi không có gì, nhưng mà tới cuối tháng bill nó gửi về thì lúc đó không phải là một chút mà là một đống rất là nhiều.
Một sen. Dạ vâng. Một sen, yeah. Một đồng thì cũng cộng lại là cũng rất là nhiều đấy.
Dạ vâng, đúng như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết tiết kiệm và phải tính toán một chút. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.